Phật. Hôm nay trong cái buổi giảng thường lệ thì chúng ta sẽ học tiếp những cái phần kinh thầy có dự định để mà soạn giảng cho các Phật tử về cái phần mà kinh A Hàm, tức là có thể nó là một trong những bộ kinh tiêu biểu mà hiện tại cũng như lâu nay chúng ta học, trong đó gồm những cái bài kinh như kinh Thành Dụ, kinh Thích Ta, kinh Thủy Dụ chẳng hạn, đó là nằm trong kinh A Hàm. Và cái đại tạng kinh của Phật giáo thì các vị biết là rất là lớn, gồm có nghĩa là tạng, nghĩa là giữa, nghĩa là hồi xưa gọi là Nam Tạng, Bắc Tạng, và bây giờ là cái tạng nó gồm có nhiều vị dịch diễn dịch là tạng của tiểu thừa và tạng của đại thừa. Nhưng mà chúng ta chỉ rút lại những cái bài kinh nào mà chúng ta có thể nghĩa là học được và chúng ta có thể nghe được. Khi mà chúng ta học được và nghe được bài kinh nào là nó thiết thực liên hệ đến cái đời sống của cái người Phật tử chúng ta. Và như vậy là để cho các Phật tử thấy rằng tất cả các bài kinh nó đều có những cái giá trị cao và tốt đẹp, nhưng mà nó cũng đồng thời có một cái ý nghĩa là nó chỉ trị vào những cái bệnh nào mà các Phật tử có những cái bệnh đó, để mình nghe mình có thể thu nhập được lời kinh. Và do đó là cái trách nhiệm, ví dụ như trách nhiệm của thầy, tức là thầy cố gắng là tuyển chọn những cái phần kinh nào mà nó thích hợp cho các Phật tử, chứ không có nghĩa là bài kinh này nó khác bài kinh kia, nó đều có những cái tác dụng khác nhau. Chẳng hạn như mình biết rằng, các vị biết là riêng một cái thuốc không á, thuốc để trị bệnh thì nó nhiều loại lắm, nó nhiều loại, riêng một loại thôi là nó đã nhiều hiệu và nhiều cách, nhưng mà công dụng nó nghĩa là tương ứng với nhau, nghĩa là và nó phù hợp với người này, nó có thể không phù hợp với người kia. À, có những cái loại nữa là có tác dụng phụ lớn và có những loại mà không có tác dụng phụ chẳng hạn vậy. Thì cái việc mà khi mà chúng ta học kinh á, cũng như là học giáo lý á, chúng ta lưu ý điểm đó. Tại vì nếu mà chúng ta không lưu ý á, thì chúng ta sẽ bị nữa là thắc mắc là không biết tại sao mà cái bài kinh đó nói vậy mà bài kinh khác nói khác, hay là hôm nay nghe cái bài kinh đó mà thầy ở đây giảng vậy mà thầy ở chỗ khác giảng lại khác đi. Đó, nó sẽ có một vài cái giống như bây giờ các vị nghe là ở xứ Úc mình mà nói rằng bệnh gì bệnh chứ mà nói flu hay là cảm cái này uống gì Panadol, không? Uống một thứ đó. Còn nếu bây giờ mà thêm cái nữa thì nó có nghĩa là Panamat, rồi thêm cái nữa rồi nó có thể nghĩa là có một vài loại khác nữa, chẳng hạn như Coro rồi chẳng hạn, nhưng mà nó gồm những cái phần nghĩa là gọi là những cái tiết tố hay là những cái yếu tố tổng hợp trong đó cái chất nghĩa là cái bằng paracetamol để giúp cho nghĩa là đề kháng lại cái gốc cảm của con người. Thì cái bài kinh cũng vậy, nó có những cái bài kinh mà các vị thấy là nó rất là tương ứng, nhưng mà mục đích của kinh á là nó nhằm nghĩa là dạy hoặc là giúp đỡ hoặc là nghĩa là giải thích, hay là có nghĩa là chế ngự những cái phần, những cái phiền não, những cái mình gọi là nhiễm ô của mỗi cá nhân. Và không có nghĩa là nó giống nhau hoàn toàn, có thể nó hợp với người này mà không hợp với người kia đó. Vì vậy cho nên nữa là Đức Phật mới nói rằng là bởi vì chúng sanh nó đa bệnh cho nên Phật pháp đa phương. Đa phương tức là nhiều cái phương thức, nhiều cái phương thức, phương thuốc để mà truyền dạy để cho cái người Phật tử. Vì vậy các vị thấy rằng khi mà mình tu học á, cái đạo Phật là một trong những cái giáo lý mà rất là đơn giản. Đơn giản có nghĩa là tùy mỗi người có thể chấp nhận được và hưởng thụ được cái hạnh phúc khi mình ứng dụng tu hành. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng trong cái phẩm mà vừa nghĩa là dược thảo dụ hay là quá thành dụ, thì trong cái phần mà dược thảo dụ Đức Phật nói giống như mưa mà rơi xuống vậy, là từ trên trời mưa xuống, nó chỉ đồng có một vị duy nhất là gì, vị đó là vị nước mưa, là vị ngọt. Nhưng mà cây trúc, cây măng, rồi cây cỏ, rồi cây dừa và tất cả các loại cây và con người thú vật đều hưởng thụ như nhau, nhưng mà đều có tầm mức hưởng thụ khác nhau. Nếu mà cây lớn thì hưởng thụ khác, cây nhỏ hưởng thụ khác. Chẳng hạn như nếu mà mình ở đây á, và các vị biết mưa chừng một tuần lễ là cái cây cỏ không còn hưởng thụ nữa mà nó bị ngập và nó có thể bị thúi chết luôn. nhưng mà lúc đó cây lớn hưởng thụ. Cho nên điều đó để chúng ta thấy rằng là cái sự hưởng thụ giáo lý cũng giống vậy, nó không giống nhau. Cũng giống như có nhiều Phật tử nói rằng sao cái cuộn băng đó hoặc sao cái bài kinh đó, bài giảng của thầy đó con thấy hay quá, mà con đưa người ta nghe, ta nghe không thấy gì trơ trơ thôi. Tại sao các vị không? Tại vì nó không có phù hợp đó, nó không có phù hợp, có nghĩa là nó không có phù hợp cái mức độ hưởng thụ. Nhưng mà cũng có thể có một vài cái người khác hoặc một vài cái cuộn băng, một bài kinh khác mà người đó nghe xong rồi là hiểu rất là rõ ràng, rất là sáng suốt đó. Cho nên từ đó, khi đó chúng ta mới có một cái niệm tâm rằng chúng ta hoàn toàn đến với giáo lý, đến với Phật Pháp bằng một cái tâm niệm là hoàn toàn trong sạch, giống như là nó không có chuẩn bị một cái gì trơn, nó không có mang một cái màu sắc nhiễm sắc tố nào trước khi bắt đầu chúng ta tiếp nhận giáo lý đó. Bởi vì các vị biết là cái giáo lý của đạo Phật là nó rất là vi diệu, và càng đi lúc càng bước vào càng sâu chừng nào thì chúng ta càng nhận thấy rằng cái mức độ nhận thức của mình á, nó còn non nớt. Cho nên tại sao ngày xưa mà người ta có cái câu là càng học càng thấy ngu, mà càng tu càng thấy xa Phật. Vì sao vậy các vị biết không? Càng học càng thấy mình ngu. Bởi vì ngày xưa có nhiều người đó là người ta cứ tưởng rằng đó là cái khả năng, cái trí tuệ mình nó rộng lớn, nó mênh mông. Cho nên nhiều người học nghĩ là mình học 5 năm, 10 năm là mình kết thúc, nghĩa là mình thành công. Có nhiều người đậu tiến sĩ rồi, người ta nghĩ rằng vậy là quá mức là giỏi rồi. Nhưng mà thiệt ra không ăn chung gì với cái bể học ở trên đó. Không có người nào nữa là dám tuyên bố rằng mình đã coi là hoàn toàn là học hết mọi thứ. Cho nên càng học thì bể học càng mênh mông. Cho nên càng học càng thấy con người mình nó ngu, cái đầu mình sao nó nhỏ quá. À, tại sao vậy? Tại vì nghĩa là cái sự học, cái sự hiểu biết, cái sự tiếp thu chúng ta nó chỉ có một cái giới hạn nào đó thôi, tức là trong một phạm vi đó. Ngay cả nói về tính về nghĩa là vật chất, là cái đầu óc, cái não chúng ta nó chỉ chứa đựng được bao nhiêu, giống như cái computer nó chứa bao nhiêu đó mà nó không thể làm thêm được nữa. Nếu có chứa thêm thì cũng xài không hết được đó, nó có tính cách vậy đó. Thành ra ở đây đó, cái tuệ cũng giống vậy, cái trong cái giáo lý đạo Phật á, nó mênh mông lắm. Cho nên nghĩa là không có một người nào nghĩa là dám tự nhận rằng mình đã hoàn thiện xong cơ sở học về Phật Pháp. Và điều đó để thấy rằng mình càng học mình càng thấy ngu, rồi mình càng tu mình thấy mình càng xa Phật. Tại vì mình nghĩ rằng, tại sao các vị nghĩ rằng nghe cái câu nói đó có lạ không? Đáng lẽ mình tu là mình phải gần Phật chứ, tu mình phải được thành Phật chứ, nhưng mà tại sao mình càng tu mình càng xa Phật, có hiểu không? Tại vì con người của mình đó là cả bản thân con người của mình, cả tâm niệm, cả ý chí của người của mình đó, lúc đầu nó rất là mê muội, rất phàm phu. Cho nên khi mà nó có một cái điểm nào giác ngộ á, hay là mới học được cái gì giác ngộ, mình thấy mình mừng quá, coi như là mình thành công rồi. Vì vậy cho nên khi từ lúc mình trở thành một đứa cùng tử đi lang thang trong vòng luân hồi, không hề biết một tiếng Phật, không hề biết cái gì giáo lý, và không hề biết thế nào là đạo đức để có thể làm mình trở thành một người cao thượng hết. Rồi bây giờ bất chợt cái mình nắm bắt được cái giáo lý, giống như mình nắm bắt được cái phao vậy. Mình nắm bắt được cái phao là mình nghĩ rằng mình đã thoát hiểm rồi, mình đã hoàn toàn rồi, coi như thấy Phật với mình là kế bên, tu 5-10 bữa là có thể lên bàn ngồi làm ông Phật rồi. Nhưng mà khi bắt đầu càng vào giáo lý, càng tu thì mình mới thấy rằng đó là trong từng bài kinh, trong từng lời dạy của Phật và từng cái ứng dụng của mình, mình mới thấy con người của mình là nó cũng đầy dẫy cả phàm phu. Cho nên càng tu mình thấy Phật càng xa càng xa. Càng xa có nghĩa là mình mới ý thức rằng đó là để trở thành một đức Phật, có nghĩa là không phải là thành như Phật Thích Ca, nhưng mà để trở thành một con người hoàn thiện thôi, thì cái quá trình để nghĩa là chúng ta nỗ lực không có đơn giản. Mà trong khi đó con người của mình thì ham giải đãi buông lung, tức là thích khỏe thôi, tức là làm gì mà nghĩa là cái bằng nhẹ nhẹ thôi, sơ sơ thôi đó. Cho nên các vị biết là ngày xưa đó có nhiều vị tu họ nói rằng đầu tiên phát tâm tu á, phải phát tâm sao mà nghĩa là nếu người nào dám phát nguyện một câu là nguyện cho con ngay trong đời này trả hết nghiệp quá khứ, không ai dám nguyện câu nói đó. Mà nếu người nào dám nguyện rồi thì cái sự mà nó xảy ra rồi là không ai chịu nổi trơn đó. Tức là cái sức chịu đựng con người mình cái giới hạn. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng thầy phát nguyện là nghĩa là con tu làm sao mà nguyện cho con trong đời này con trả hết những cái nghiệp nào mà của quá khứ con. Thầy mới nói xong rồi ra cái xe đụng đứt ngang cái bụng vậy nè, nhưng mà còn sống. Các vị có tưởng tượng nổi điều đó xảy ra không? Nó vẫn xảy ra cho, bởi vì nghiệp quá khứ mình có khả năng như vậy, và nó tích tụ trong một thời gian, đến lúc nào chiêu cảm nghiệp mình mới bị vậy đó. Do đó không dám nguyện vậy. Người ta không dám nguyện vậy. Cho nên người ta không dám nguyện trả hết nghiệp một lúc. Tại vì sao vậy? Bởi vì người ta sợ rằng cái khả năng sức chịu đựng con người có một giới hạn, mà nghiệp thì nó vô cùng. Bởi vì một cái quá trình trong một đời mình là mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, mà từ vô lượng kiếp sinh tử tới bây giờ thì đã bao nhiêu đời rồi.
Đó, chính điều đó mà người ta không dám nguyện trả nghiệp hết một lúc là như vậy. À, và vì vậy do đó người ta cũng có những phát những lời đại nguyện, phát những lời đại nguyện rất là lớn, là như các vị thấy là tứ quần thệ nguyện, chúng sanh vô biên là thệ nguyện độ. Đó, tức là nghĩa là thậm chí từ chúng sanh trong con người của mình và chúng sanh ở ngoài mình phải nguyện độ, để mình khởi tâm tự vậy. Và phiền não của mình bao nhiêu mình cũng phải thệ nguyện đoạn, tức là mình quyết định nghĩa là để mình đoạn cái phiền não của mình. Đó, rồi những cái bài kinh, những cái bài học, những lời của Đức Phật nghĩa là pháp môn nữa là cái vô lượng mình cũng thệ nguyện học. Rồi cuối cùng là Phật đạo vô thượng, tức là cái chỗ mình nói rằng khó khăn nhất, tức là mình càng học càng ngu, càng tu càng thấy xa Phật đó, mình cũng thệ nguyện mình thành, là mình phải phát đúng cái đại nguyện như vậy. Đó. Nhưng mà ít có người nào gọi là dám dũng mãnh phát rằng là cho con là trả hết nghiệp trong một đời. Tại vì sao vậy? Tại như cái vừa rồi thầy nói. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào từng cái chi tiết của cái bài kinh, để rồi thầy nghĩ rằng bài kinh này có lẽ sẽ kéo dài trong một hoặc hai cái khóa cái bài giảng nó mới xong, bởi vì chúng ta sẽ nói một vài cái bài trong bài kinh này nó có liên hệ tới một vài cái lời dạy của tổ sư mà trong cái bài giảng vừa rồi của cái bài nghĩa là tứ y pháp là các Phật tử chưa nghe hết được. Cái buổi bài kinh hôm nay mà chúng ta học tức là bài kinh gọi là kinh Bát Niệm. Kinh Bát Niệm nó sau khi nghiên cứu và học đọc á thì thầy thấy rằng nó tương đương với cái kinh gọi là giống như là Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác tức là tám cái điều giác ngộ của cái bậc đại nhân. Bậc đại nhân tức là làm Bồ Tát, làm Phật, làm Thánh chẳng hạn vậy đó, thì gọi là bậc đại nhân. Và như vậy á là cái bằng kinh Bát Niệm, tức là bát là tám, niệm là cái khởi niệm, là ý niệm, là niệm của mình hay gọi là niệm tưởng của mình, tức là tám điều niệm tưởng. Và cái kinh mà kinh Bát Niệm á nó được khởi xướng á, tức là theo trong cái tinh thần của Tạng Đại Thừa, và nếu theo tinh thần của Tạng gọi là Nikaya hay gọi là Trung Bộ đó, hay là Trung A Hàm á, thì nó khởi từ ngày nghĩa là A Na Luật. Thì trong bài kinh này á là trong cái phần thầy giảng hôm nay cho các Phật tử nghe, tức là lấy từ kinh A Hàm gọi là Trung A Hàm. Như vậy trong cái bài kinh Bát Niệm này á, nó khởi nguyên á là lúc đó Đức Phật á đang á là du hóa tại một cái vùng tên là cái bằng Bà Kỳ Xấu đó, tức là ở trong vườn Lộc Giả, tức là vườn Nai á. Thì khi mà Đức Phật đang du hành ở một chỗ đó, tức là giống như mình nói là đang du hành ở tại cái vườn Nai nơi Đức Phật giảng kinh thường á, thì lúc đó ở cách xa đó khoảng chừng một vài trăm cây số đó, ở một cái khu vườn khác, thì có một cái vị đệ tử của ngài đang tu tập ở đó, mà vị đệ tử gọi là đang nhập hạ tu tập ở đó. Vị đệ tử đó rất là nổi tiếng, cũng có tên mà các vị biết là trong thập đại đệ tử, tên là ngài là Tôn Giả A Na Luật. Đó, Tôn Giả A Na Luật, ngài đang ở là tịnh tu ở trong cái rừng tên là rừng Thủy Chữ. Đó, ngài đang tu ở đó. Và khi mà ngài Tôn Giả A Na Luật tu ở đó đó, thì ngài mới khởi lên á, trong lúc ngài tu á, ngài tọa thiền xong rồi trong tư duy trong tâm ngài nghĩ rằng, khởi lên bảy cái ý nghĩ, rồi các Phật tử sẽ từng tự nghe bảy ý nghĩ này, rồi kế tiếp là những cái gì mà Đức Phật sẽ giảng cho ngài A Na Luật nghe. Thì ngài mới nghĩ rằng, khởi lên bảy ý nghĩ như thế này: đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc, đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhằm tởm mà chứng đắc, đạo từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống ở chỗ tụ hội, không phải từ sự hòa đồng nơi tụ hội mà chứng đắc, đạo từ tinh cần chứ không phải từ biến nhát mà chứng đắc, đạo từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm mà chứng đắc, đạo từ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc, đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. Đây là cái ý niệm của ngài A Na Luật khởi lên. Và như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu hình thành một cái nhìn của cái bài kinh này. Tức là bài kinh này khởi hành từ một cái vị đại đệ tử của Đức Phật khởi lên bảy cái ý nghĩa như vậy. Và khi đó Đức Phật á, từ ở một nơi rất xa, tức là ở trong vườn Lộc Giả, Đức Phật mới nghĩa là ngài dụng thần lực á, ngài nghĩa là đang ngồi thiền và đang kinh hành, ngài dụng thần lực á, là thân ngài đang ở tại Lộc Giả, nhưng mà cái thần lực của ngài á, là biến thành một vị Phật ở tại cái rừng Thủy Chữ, tức là cách đó vài trăm cây số, nơi chỗ ngài A Na Luật đang tu thiền và đang khởi niệm. Bắt đầu ngài mới dạy cho ngài A Na Luật thêm một điều nữa, và điều đó trở thành điều thứ 8. Cho nên trong bài kinh này nó tên là kinh Bát Niệm. Và khi mà chúng ta muốn học cái bài kinh này đó thì chúng ta phải đi từ cái nguyên thủy của nó, và chúng ta phân tích là các Phật tử mới thấy rằng nó có những cái điểm rất là chi tiết liên hệ đến cái đời sống tu tập của một vị tỳ kheo. Nhưng mà cũng đồng thời định nghĩa rằng nếu một người Phật tử muốn tu học một cách chính xác á, thì chúng ta phải đi những phương thức nào để mình biết rằng đó là con đường mình tu học. Vì thầy nghĩ rằng cái bài kinh này nó tương quan với cái bài kinh của Bát Đại Nhân Giác, cho nên nghĩa là có dịp rồi chúng ta sẽ so sánh về cái ý niệm của kinh Bát Đại Nhân Giác. Ở đây đó chúng ta sẽ đi từng bước để tìm hiểu thế nào mà tại sao mà hôm nay chúng ta học bài kinh này gọi là kinh Bát Niệm. Bởi vì các vị biết là có nhiều Phật tử á, tức là hỏi với thầy á, làm thế nào để biết mình chứng đạo, hay là làm thế nào để biết được người khác chứng A-la-hán. Bây giờ ở đây có ai trả lời câu hỏi được không? Tức là làm thế nào để biết mình chứng đạo? Bởi vì các vị nói rằng sao con tu hoài con thấy con cũng vậy à, tu hoài ở đây có ai nói rằng tu hoài thấy mình thành gì? Không ai thấy mình thành gì trơn đó. Và hỏi làm thế nào để biết mình chứng được đạo rồi, thì còn cái thứ hai là làm thế nào để biết được người khác nữa là chứng được A-la-hán. Bởi vì A-la-hán tức là một cái quả vị cao nhất của cái hệ nữa là gọi là kinh văn thừa, tức là vị chứng được A-la-hán tức là vị đã chứng được vô sanh, vị chứng được A-la-hán tức là vị đó không còn trở lại trong sinh tử nữa, và vị chứng được A-la-hán tức là chứng được lục thông, cho nên gọi là chứng A-la-hán, tức là một quả vị chứng đắc cao nhất của kinh văn thừa trong cái hệ của Phật giáo. Thì bây giờ đó chúng ta khoan bàn đến việc đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái câu hỏi thế này: làm thế nào để biết mình chứng đạo hay người khác chứng đạo á, thì khi nào các Phật tử nghe trong bài kinh này rồi các Phật tử mới biết được rằng Đức Phật dạy làm thế nào để mình biết người chứng đạo hay là mình chứng đạo. Đó, thì một lát nữa chúng ta sẽ đi từ bước, chúng ta thấy rằng cái bài kinh dạy rất là sâu đó, và nghĩa là khi mà càng sâu chừng nào á thì các Phật tử mới thấy rằng là nó sâu đây không nghĩa là nó cao xa làm cho người Phật tử hiểu không được, nhưng mà nó sâu đây là nó chính xác từng ngôn ngữ cho đến từng cái cách nghĩa là Đức Phật nói trong bài kinh. Bây giờ thầy chỉ diễn giảng lại để cho các Phật tử nghe thôi, thành ra các Phật tử cố gắng mà lưu ý. Có một vài bài kinh nó rất là khô, nhưng mà các Phật tử sẽ dụng công mới thấy rằng là giống như thầy nói vậy, vừa mà khô vậy, mình ăn mình nhai kỹ rồi mình thấy rằng trong đó nó có nhiều cái chất ngon, chất béo trong đó. Kinh cũng giống vậy đó, càng nó càng khô khan giống như triết học, mà khi nào các Phật tử thẩm thấu rồi á mới thấy như là cái mùi vị của kinh trong đó. Chứ nếu mà mình nghe một cách gì đơn giản thì mình sẽ không tìm hiểu được cái vị sâu của nó. Hôm nay đó chúng ta đi từng bước. Bước thứ nhất á là chúng ta hình thành cái bài đầu tiên á là Tôn giả A Na Luật. Thì các vị biết á là Tôn giả A Na Luật là nổi tiếng là một vị trong thập đại đệ tử, tức là nổi tiếng cái gì các vị biết không? Trong thập đại đệ tử á có ai nhớ không? Ngài A Na Luật nổi tiếng đó, gọi là thiên nhãn đệ nhất. Thiên nhãn tức là con mắt mà gọi là con mắt của trời, được chứng được mắt đó, nhưng mắt của trời là thiên nhãn đệ nhất. Mỗi lần mình coi chuyện Tề Thiên hay là mình coi trong Phong Thần, mình thấy là có hai ông mà đứng ra trên trời dòm xuống vậy là thấy gì cũng thấy, tên gọi là thiên nhãn đó. Rồi một ông nữa là kêu lỗ tai gì cái gì cũng nghe được hết trơn, gọi là kêu bằng thiên nhĩ đó, gọi là thiên lý nhãn, rồi thuận phong nhĩ, nghĩa là hai ông đó ở trên trời là có hai ông đó. Có chuyện gì xảy ra thế gian là ông ra ông đứng, một ông lắng tai vàng ông dòm gì là cái gì cũng thấy hết à, cho nên gọi là nhãn và nhĩ. Như vậy là nhãn và nhĩ là hai cái căn mà để là những người tu chúng ta sau này tu mình biết tại sao là chúng ta đi lần bước chúng ta mới thấy rằng trong cái cách pháp tu của Phật trong đó cách là tu sao mà nhĩ căn viên thông, tức là làm cho cái lỗ tai nghĩa là nó nghĩa là hoàn toàn nghĩa là thông suốt để là chứng được một cái pháp môn tu rất cao. Mà pháp môn đó là của ai các vị biết không? Của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó, gọi là nhĩ căn viên thông, tức là của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên từ đó nó mới có cái từ là Quan Thế Âm, tức là nghe được tiếng khổ của chúng sanh và nghe được tất cả các cái pháp tu tập từ trong của chính mình để mà chứng đạt được cái pháp đó, gọi là nhĩ căn viên thông, hay gọi là cái bằng Quan Thế Âm tối thượng thừa pháp. Còn bây giờ chúng ta nói về cái ngài mà cái bằng một cái vị A La Hán nổi tiếng vào thời Đức Phật á, thì đó là ngài A Na Luật, tức là thiên nhãn đệ nhất. Bởi vì trong 10 trong thập đại đệ tử á, thì có ngài nữa là ví dụ như là Xá Lợi Phất á, là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên á, là thần thông đệ nhất, nghĩa là Hầu La là mật hạnh đệ nhất, A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất, Phú Lô Na là cái bằng biện luận đệ nhất, Ca Diếp là cái bằng đầu đà đệ nhất. 10 vị nổi tiếng vậy á thì ta gọi là thập đại đệ tử. Ở đây chúng ta bắt đầu nữa là mọi lần các vị có nghe qua ngày Mục Kiền Liên rồi, có nghe qua ngày là Xá Lợi Phất rồi, có nghe qua cái khổ hạnh đầu đà của ngài Ca Diếp rồi. Bây giờ hôm nay chúng ta nghe về cái thiên nhãn của ngài nữa là A Na Luật. Nhưng mà tại sao gọi là A Na Luật gọi là thiên nhãn đệ nhất các vị biết không? Tại vì nữa là khi chúng ta tìm hiểu cái đời sống của ngài, chúng ta mới thấy rằng nữa là cái sự công phu tu tập đó, nó không có đơn giản và không có đơn thuần để khi chúng ta đạt được một cái quả vị đó. Và trong cái chuyện lịch sử kể lại rằng ngài A Na Luật là một cái người nữa là em, tức là em chú bắt ruột của Đức Phật à, và cha ngài cũng một vị vua. Rồi sau đó khi Đức Phật trở về lần thứ nhất á, độ những người xuất gia, thì ngài A Na Luật đi xuất gia. Nhưng mà ngài A Na Luật là một cái người nữa là thanh niên đẹp trai, rất là đẹp trai, thân hình nữa là mình gọi là một cái người nữa là chuẩn về đẹp trai đó. Nhưng mà rồi ngài phát tâm xuất gia, khi ngài còn là một cái người ở đời sống, tức là một hoàng tử nữa, ngài cũng là không có nặng về cái sắc dục, và con người ngài rất là đoan chính. Khi xuất gia ngài tịnh tu phạm hạnh rất là tốt đẹp, có nghĩa là giữ giới luật, toàn bộ cuộc sống ngài là thanh tịnh, được nhiều người mến mộ, được nhiều người Phật tử là mến mộ, nhưng mà ngài rất là nghiêm giữ giới luật. Tuy nhiên có một điều, ngài có một cái tật, nghĩa là mỗi lần mà nghĩa là nghe giảng kinh như thế này hay là Đức Phật giảng kinh á thì ngài ngủ gục đó. Có một cái tật đó mà ngài trị hoài không được. Ở đây có ai có tật đâu, giơ tay lên. Các vị biết không, nghe kinh mà ngủ gục thì mình đừng có sợ rằng không phải bây giờ mình mới ngủ gục, mà ngày xưa ngay thời Đức Phật á, nghĩa là Phật giảng kinh mà ngài A Na Luật vẫn ngủ gục. Cho nên nó ngủ đến nỗi mà một hôm nọ Đức Phật mới kêu tới, mới hỏi thế này, hỏi nè A Na Luật, ông đi xuất gia đó là vì nghĩa là ở gia đình, hay là vì nghĩa là ông sợ trộm cướp, hay là vì nghĩa là ông sợ nghĩa là nhà nước hay là cái bằng chính phủ bắt tội ông, ông xuất gia? Nó thưa con không có phạm những điều đó, là hoàng tử mà, cho nên nghĩa là con không có sợ tội gì mà con xuất gia vậy. Hỏi vậy ông xuất gia vì điều gì? Nếu con xuất gia vì nghĩa là mục đích là giải thoát luân hồi sinh tử đó. Câu nói rất là chính xác, con đi xuất gia vì mục đích là giải thoát khỏi sự khổ đau luân hồi sinh tử này. Thì Đức Phật nói rằng nếu ông vì một cái đại nguyện, ông vì một cái mục đích là xuất gia giải thoát sinh tử, mà mỗi lần nghe kinh ông cứ ngủ hoài vậy thì chỗ nào mà giải thoát? Ông đâu có nghe, ông đâu có vô đâu mà ông giải thoát được sinh tử. Thì cái ngày A Na Luật nghe xong có buồn quá, mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn, đây là lần cuối con xin phát nguyện trước ngài cái nghiệp của con, cho nên nghĩa là con xin phát nguyện rằng con sẽ tự chế ngự cái nghiệp của con đó, và xin Đức Phật lượng thứ cho con lần này. Xong rồi từ đó ngài phát một cái thệ không bao giờ nhắm mắt, không bao giờ nhắm mắt, coi như nghĩa là ngài nhìn hết cái này tới kia, nhưng mà nhìn suốt trong khoảng trời ban ngày cho tới ban đêm, ngồi con mắt ngó trừng vậy, không bao giờ nhắm mắt. Và một ngày, hai ngày, ba ngày, bắt đầu con mắt ngài nó sưng vù lên, nó đỏ lên, thì lúc đó Đức Phật mới khuyên, mới nói rằng là ông không có nên ứng dụng cái pháp tu như vậy, bởi vì trong giáo lý của Như Lai là không có được cái gì gọi là thái quá, mà cũng không có gì bất cập. Pháp của Như Lai là pháp trung đạo, nghĩa là không có một cái gì thái quá, không có gì bất cập, làm sao mà chúng ta đi vào con đường giữa trung đạo á? Bởi vì tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh khởi đó, nó không có tự tính của nó. Nếu người nào cố chấp ở một pháp nào á, thì từ cái cố chấp đó sẽ làm chúng ta khổ não đó. Thì nghe xong, nhưng mà ngài A Na Luật nói rằng bạch Đức Thế Tôn, bởi vì con phải phát nguyện, con phải tinh tấn, nếu không là con không có trị được cái bệnh của con, tức là cái bệnh được bệnh ngủ gục á. Cho nên các vị biết ngày xưa có nhiều vị học á, hồi thầy đi học á, là những cái nhà nho họ học xưa họ hay ngủ gục, các vị biết làm gì không? Họ làm một cái cây mà cây đinh nhọn á, là cây đinh nhọn dài vậy không, khoảng 2 tấc nha, họ cắm ngay trước mặt họ, ở trước cái chỗ bàn học họ, nếu mà ngủ gục là tự họ sẽ đâm đầu vào đó, để họ không dám ngủ, để họ học, để họ thi. Bây giờ thì ít ai dám vậy lắm, coi như cái chuyện đó là chuyện quá sức đi. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng ngài A Na Luật ngài cũng có một cái phát nguyện vậy đó, bởi vì để trị một cái bệnh, tức là trị một cái phiền não cá nhân của mình, ngài phát tâm là cái bằng phát thệ là không bao giờ chịu nhắm con mắt mình. Rồi Đức Phật mới dạy lại, thì ngài vẫn trả lời vậy, thì Đức Phật mới nói rằng ông làm vậy là không được. Tại vì sao vậy? Tại vì nghĩa là trong đời sống của chúng ta đó, mọi vật và cuộc sống đều phải có thức ăn, cũng như là cái thân này đó phải có một cái thức ăn để nuôi thân. Nhưng mà chúng ta không phải phung phí, chúng ta không phải là tìm cầu những món ăn quá sức, gọi là thái quá đi. Chẳng hạn như mình gọi là cái bằng ăn á, là để sống, chứ không phải sống để mà ăn. Đó, không phải là sống để tìm cầu đủ thứ, nghĩa là bài sắm loại này loại kia để ăn, để phục vụ cái thân này. Nhưng mà mình phải có ăn vừa phải để bảo vệ cái thân này sống, để nuôi cái thân này để mà mình có thể tu hành thành đạo được. Giống như ông ngồi một chiếc thuyền á, chiếc thuyền đó nếu mà ông nương chiếc thuyền để ông qua bờ sanh tử, mà nửa đường chiếc thuyền ông nó chìm thì làm sao ông qua được sanh tử. Cũng như bây giờ các Phật tử thế nào, nếu mà mình khổ hạnh, mình làm những cái mức độ nghĩa là không giống người khác, để cho mình nghĩa là thấy rằng nghĩa là mình thành công, thì mình không thành công được. Tại vì Đức Phật đã xác định rằng mình ngồi trên một chiếc thuyền mà chiếc thuyền chưa tới bờ mình đã chìm rồi, thì làm sao mình có thể là tu thành đạo được. Đó, chính vì vậy mà Đức Phật đã bỏ con đường khổ hạnh để trở lại con đường trung đạo, gọi là thuận theo lý duyên khởi mà tu hành. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái lời dạy của Ngài cũng đối với Ngài Anh Luật, Ngài nói vậy. Ngài nói như vậy thì con mắt ông nó cũng cần phải có thức ăn á, để nó có thể là bảo vệ, nó có thể đi đến được cái vấn đề giác ngộ giải thoát á. Thì Ngài Anh Luật nói rằng con không cần, bởi vì con mắt á, nó đâu có ăn gì đâu. Thì nó không, thức ăn của con mắt là gì các vị biết không? Là giấc ngủ. Đó, thức ăn con mắt là giấc ngủ, nhưng mà đừng lạm dụng giấc ngủ. Có nhiều người ngủ quá ta kêu gì? Mục mắt đây. Ngủ quá tới mục con mắt đi, tức là biết sao là ngủ, tham ngủ quá đi. Ở đây Ngài nói rằng ông chỉ cần ngủ vừa đủ, nghĩa là bao nhiêu tiếng đồng hồ, để cho nó đủ sức khỏe rồi ông tiếp tục nữa là làm việc nữa. Bởi vì thức ăn con mắt là giấc ngủ. Ngay cả niết bàn còn phải cần có giấc ngủ nữa. Thì Ngài Luận nói là niết bàn là sao có giấc ngủ được. Vậy là niết bàn của giấc ngủ là gì? Thì Đức Phật nói rằng là niết, cái thức ăn của niết bàn là gì? Thức ăn của niết bàn là không phóng dật, tức là người nào không có buông lung, luôn luôn tinh tấn thì người đó đạt được niết bàn. Đó là thức ăn của niết bàn. À, cho nên các vị mới thấy rằng trong cái pháp Phật là nó cái gì vậy, là nó có một cái lý rất là tương đối, và trong tương đối nó có thể giúp cho các Phật tử chúng ta đừng bao giờ ở trong một cực đoan cả. Đó. Và ở đây đó, lời dạy của Ngài đối với Ngài Luật vậy, nhưng mà Ngài Na Luật thì nhất định giống như là đã lỡ, giống như mình nói là mình phát thệ rồi, cho nên tinh tấn. Tinh tấn đến độ cuối cùng Ngài bị, nghĩa là bị một cái bệnh giống như lòa mắt luôn, không thấy đường. Không thấy đường. Không thấy đường đến nỗi nghĩa là Đức Phật phải, nghĩa là mỗi lần Ngài muốn giá một cái y, Đức Phật phải xỏ kim giùm. Rồi xỏ kim xong rồi cũng đâu thấy đường đâu mà giá y. Rồi Đức Phật phải chỉ dần bước từng bước giá y. Rồi sau này Đức Phật mới nghĩa là chỉ cho Ngài dùng cái pháp nghĩa là thiền định đó, tức là nghĩa là hóa giải và đưa máu huyết cho nó đều, và nó làm cho mắt Ngài là trị được cái bệnh đó, và cuối cùng Ngài sáng mắt. Và lúc đó khi mà Ngài bắt đầu sáng mắt á, thì Ngài đã trong lúc mà Ngài đang bị đau con mắt á, đến nỗi mà mù mắt á, Ngài mới dụng công đến mức độ cuối cùng Ngài chứng được gọi là thiên nhãn thông, tức là không cần con mắt nữa. Tức là con mắt phàm tục này Ngài không cần nữa, nhưng mà các vị đến đi và Ngài thấy được nữa là cả trong tam giới chỗ nào này cũng thấy hết. Cho nên á, Ngài mới được mệnh danh xưng gọi là thiên nhãn đệ nhất, tức là con mắt trời, không còn xài con mắt phàm phu nữa. Nhưng mà đó là Ngài Anh Luật, ở đây các Phật tử đừng có thử nha. Ai thử thì coi như là không. Hồi xưa Ngài Anh Luật sau khi bị mù rồi, Đức Phật chỉ một pháp tu, và cuối cùng Ngài nghĩa là tự mình làm sáng mắt mình lại được, tức là tự mình trị được cái mắt đau của mình. Còn bây giờ nếu mà các Phật tử đau thì bây giờ thì nghĩ chắc không có Phật, thành ra không ai trị được rồi, coi như mình sẽ bị mù luôn. Mà mình đã bị mù mà không chứng được thiên nhãn nữa thì coi như là đau khổ lắm. Ở đây đó chúng ta sẽ đi đó, tức là trước nhất chúng ta biết được cái lịch sử của Ngài Anh Luật vậy, để thấy rằng là trong cái việc công phu tu học á, là nếu mà chúng ta thiếu một chút nỗ lực á, thì nó cũng sẽ không đưa kết quả. Nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực không chính xác á, thì nó sẽ đưa chúng ta, sẽ hại cho sự nghiệp tu học của chúng ta. Đó. Và đó là cái lý do mà tại sao là chúng ta khởi đầu buổi học hôm nay, có nghĩa là trong cái phương pháp dạy của Đạo Phật á, thì Ngài dạy cho mỗi người Phật tử á, là nó luôn luôn có tính cách nghĩa là tương quan, và nó gọi là mình gọi là song hành, chứ không bao giờ đi vào một cực đoan. Đó là lý do tại sao mà các Phật tử rằng khi mình học vào một cái tư duy của Phật giáo á, mình rất là thoải mái trong tâm lý của mình, bởi vì chúng ta nhất định sẽ không đi vào bất cứ cực đoan nào. Và vừa rồi như thầy có trình bày trong cái bài nghĩa là chân lý học á, tức là trong cái bài mà của Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang á, thì Ngài đã dạy cho các Phật tử thấy rằng là cái chân lý để mà người Phật tử chúng ta đọc đó, đạt được á, đó, đạt được cái chân lý này á, thì có nghĩa là cái người Phật tử thấy rằng là tự mỗi người chúng ta phải hưởng được cái chân lý đó. Và cái chân lý tức là cái đạo, đạo có nghĩa là chân lý, mà không phải là đạo nào cả, tất cả đạo nào cũng chỉ tạm mượn danh từ mà thôi. Ngay cả đạo Phật cũng tạm mượn danh từ mà thôi, chứ không hề có tên gì gọi là tên đạo Phật cả. Mà cái người tu theo, tức là cái người học theo giáo lý đó, là người thừa hưởng được sự hạnh phúc khi nhận thức được chân lý. Đó. tức là nhận thức được chính xác bất cứ một chân lý nào trong đời sống này thì các vị sẽ đạt được sự hạnh phúc. Như Đức Phật nhận thức được rằng lý duyên khởi, tất cả các pháp là vô thường, là vô ngã đó. Và khi nhận thức được những điều đó, Đức Phật nhận thức chân lý, cho nên gọi là Ngài là người giác ngộ, hay gọi là cái bằng giác giả, bậc giác giả. Chỉ chừng đó từ mà thôi. Còn khi mà chúng ta tôn xưng thành Phật là tại sao? Phật giống như các vị suy nghĩ lại và các vị đọc lại, các vị thấy rằng trong cái từ người ta dịch rằng Phật á, là chữ giác giả, tức là Buddha, tức là người giác ngộ. Mà bất cứ Phật tử, người nào trong chúng ta mà giác ngộ giống như Ngài đều được gọi là Phật, bình đẳng như nhau. Thì ở đây chính cái chỗ đó là Thầy nói tiếp cái phần vừa rồi. Thì trong cái chân lý á, Đức Tôn Sư á, Ngài cũng có dạy cho người các Phật tử chúng ta rằng, bởi vì nghĩa là cái món ăn á, mà để chúng ta nuôi tâm, vừa rồi chúng ta học rằng cái món ăn để nuôi tâm, để cho cái hột tâm chúng ta nó già nó chắc, để đời sau nó sinh trưởng á, thì cái đó gọi là pháp bảo. Là cái pháp bảo là món ăn nuôi cái tinh thần của chúng ta. Và mỗi người Phật tử chúng ta hay là tất cả mọi người trong đời này, ai cũng nên đi học hết. Đi học ở đây tức là gì? Là học chân lý, là học lẽ thật, là học lẽ sống công bình đó. Chứ không phải là mình theo cái đạo, bởi vì mình không có mê đạo. Mình hiểu đạo, sống với đạo, có nghĩa là hiểu được chân lý, sống với chân lý mà không bao giờ có cái từ mê đạo đó. Không bao giờ có cái từ mê đạo. Khi chúng ta mê đạo là chúng ta không còn tự kiểm soát được chính mình, và do đó chúng ta không bao giờ thừa hưởng được cái hương vị của chân lý cả. Mà đạo chỉ là chân lý mà thôi đó. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái giáo lý của Đạo Phật nó có một cái điều mà các Phật tử sẽ suy gẫm nhiều hơn khi chúng ta đi sâu. Bây giờ chúng ta nghe lại cái lời dạy của Đức Tôn Sư Ngài giảng tiếp cái đoạn này. Ngài nói rằng sự đi học, người giác ngộ chân lý cũng giống như kẻ đau mà biết rõ được nguyên nhân của chứng bệnh mình, biết rõ các bộ phận trong thân thể, biết rõ các món thuốc tánh, vị thuốc, tất cả, nên chẳng mượn cầu ai, tự mình lấy uống vào, tự nhiên mình hết bệnh liền. Bậc thượng trí cũng y như thế, khác hơn kẻ ngu si, chẳng biết thân mình, tạng thể mình ra sao, nên thường bị hư hại, chẳng biết nguyên nhân của chứng bệnh mình, nên thường bị trúng độc, chẳng biết mình bệnh gì, nên chữa trị mãi mà không lành. Đó là cái phần thứ nhất, để các vị thấy rằng cái lời dạy của tổ sư nó có một vài cái ý tương quan trong cái bài kinh chúng ta học hôm nay. Nếu mà chúng ta không biết được bệnh mình, giống như mình tu mà mình nói rằng khi các Phật tử đến rồi thầy nói rằng có nhiều chỗ khuyên, hay là nhiều thầy khuyên các Phật tử ráng tu đi, rồi có nhiều Phật tử nó nói con không biết tu làm sao, không biết làm sao mà ráng tu, không biết làm sao để mình ráng, nghĩa là ráng tu đi nhưng mà mình không biết làm sao mình ráng. Thì chính ở đây có nghĩa là nếu chúng ta không biết được bệnh của mình, không biết được vị thuốc, không biết được thể tạng của mình ra sao, mình đang đau chỗ nào á, rồi coi như là các vị biết không, nhiều khi mình lầm lẫn cái chỗ mà tổ sư nói khúc sau này rất là tội nghiệp cho chúng sanh. Tức là Ngài nói rằng chẳng biết rõ các vị thuốc nên hay dùng lộn, bệnh càng nặng thêm đó. Tức là ngay cả trong kinh Phật, ngay cả trong giáo lý này đó, mà các Phật tử không biết sử dụng, không biết tu học và không biết sử dụng cái hiểu, cái nghĩa lý của nó để ứng dụng trong đời sống của mình, tức là ứng dụng trong cái chân lý của mình đó, thì người đó sẽ bị lậm thuốc. Ở đây Ngài nói rằng chẳng biết tánh thuốc nên mới pha lộn món kỵ, khi uống vào thì chết, kẻ ấy phải nhờ người khác chỉ bảo trông nom lo sóc, tánh mạng mình mà giao cho người khác, may nhờ rủi chịu, sống chết đều ở nơi tay người, sợ nổi người ghét hại đến nỗi phải chiều chuộng, lạy bái, dâng nạp của tiền để cầu cho thương mà ban ơn nhỏ phước để cứu tử quần sanh, thờ người hơn cha mẹ, bảo sao nghe vậy, mê tín theo người ấy bài chỉ, nhắm mắt đánh liều đến đây hay đến đó, chớ nào biết chi đâu. Các vị thấy không, nói này là coi như nói tất cả chúng ta gần như là vậy. Có nghĩa là bởi vì tự mình không biết tu, rồi tự mình không chịu tìm thuốc, rồi tự mình không biết ngay cả cái bệnh nghiệp của mình, rồi cứ tất cả phó thác cái bệnh mình cũng giao cho, cũng giống như là nguyên cả thân con, mạng con, tâm con giao cho Phật, giao cho trời, để cho gì, để cho con hết bệnh, để cho con trừ được bệnh đó. Rồi nghe cái gì mà hay, bất cứ cái gì, ai chỉ món nào, nghĩa là thứ gì cũng dồn hết con người mình, nghĩ rằng thuốc nào cũng tốt cả. Bây giờ các vị biết khi mà thầy đi qua đây, nhiều Phật tử nói thầy là cái bệnh tiểu đường uống chỉ nhiều thứ lắm, nhất định là phải hết. Các vị biết không, hồi xưa nghĩa là mẫu thân thầy chết vì bệnh tiểu đường, Thầy nói rằng là cái bà cụ, tức là bà già của thầy á, bà uống chắc cũng là hết thuốc rồi, hết thuốc rồi, chỉ cái gì cũng uống, nhưng mà chết thì vẫn chết, bởi vì mạng đã tuyệt rồi. Đó, thì ở đây đó có nghĩa là ta gọi là phước chủ mai thầy. Khi nào mình có phước mà nó còn á, thì một vài món thuốc nó sẽ phù hợp và có thể giúp cho chúng ta có thể thoát được cái cơn bệnh đó. Và ở đây đó, trong cái ý của ngài, tức là ý của tổ sư ngài dạy rằng, đối với chúng sinh si mê thì Đức Phật dạy bảo liền làm sao được, mà không phải là làm phù thủy, làm thiên thần, quạ phù, độc chú, bất yếm để làm thuốc cho họ uống, để làm cho họ mê tín như sự bất hồn, rồi sau đó mới sẽ lần lần giảng dạy y theo chân lý được. Những kẻ họ tin Phật như thần, như thánh linh thiêng, làm một hạng mê tín theo việc làm. Đó, nếu người nào mà tin Phật vậy thì ngài nói rằng đó là mê tín theo việc làm. Còn hạng mê tín thứ hai, tức là theo lời nói của Phật mà cho rằng lời nào cũng hay hết. À, các vị lưu ý chỗ này, có nhiều người đó là chúng ta, tức là chúng ta Phật tử, chúng ta sẽ đi chùa, chúng ta đi nhiều chùa, chúng ta đọc nhiều kinh, mà đây là lời dạy, ngài dạy rất là thiết thực cho người Phật tử chúng ta. Ngài nói rằng còn hạng mê tín thứ hai, theo lời nói của Phật mà cho rằng lời nào cũng hay hết, cũng dùng được hết, lời nói nào cũng nghe theo, nghe bằng cách xáo trộn một màu, xô đùa một thứ, không biết rằng Phật pháp là phương tiện tùy duyên giáo hóa cho đủ các hạng bậc thấp cao tật bệnh, không nhất định chẳng chấp một lớp một mực nào cả. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng kinh Phật cái nào cũng hay, cho nên bài nào cũng học, cho nên thời kinh nào mình cũng nghĩ rằng mình có thể tiếp thu được, thì các vị sẽ bị bước vào cái hạng gọi là mê tín thứ hai. Cho nên thầy nhớ khi thầy còn đi học vậy á, có cái chuyện giống như là vui đùa mà gọi là tiếu vậy đó. Ta nói nữa là ông kia đó, khi mà nghĩa là vợ ổng muốn sanh á, bác sĩ mới nói rằng nghĩa là sanh hoài không được, kêu ổng ra nghĩa là thuốc bắc á, hút một cái thang thuốc dục á, nghĩa là đem về để uống, nghĩa là dục cho sanh ra. Khi mà ổng chạy ra ổng mua thuốc dục rồi đó, ổng mua về tới nhà thì vợ ổng sanh xong rồi, rồi ổng để dành lại đó. Ổng nói rằng thuốc không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, cho nên hôm sau ổng làm cho một thang rồi ổng uống. Ổng uống rồi coi như là ổng cứ ngồi cứ ì ạch, ổng rặn hoài mà không biết ra cái gì, rặn hoài không biết ra gì. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì thuốc nó không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. Cho nên nghĩa là cái ở đây á, cái lời dạy ở đây cũng giống vậy đó. Mình cứ nghe kinh rồi mình tưởng rằng là kinh nào nó cũng giống như nhau, nhưng mà nó là kinh, tức là những lời dạy gọi là phương tiện, nghĩa là dùng cái ý đó, có nghĩa là để cho người Phật tử nghĩa là thấy được chân lý, sống với chân lý và hưởng thụ chân lý, chứ không phải là chúng ta nghĩa là ôm vào bộ kinh. Cho nên có nhiều vị Phật tử đến ở đây, các Phật tử cũng thường nghe nói rằng có nhiều, nói rằng nhiều thầy hay là nhiều nơi nói rằng Phật tử là không có được đọc kinh Kim Cang, kinh nó nguy hiểm lắm. Hỏi sao vậy? Nó là đọc kinh nó rồi là khùng là điên luôn. Nó nói nếu mà kinh mà đọc khùng điên thì Phật nói làm gì, phải không? Phật nói kinh làm gì? Rồi nhiều Phật tử nói rằng kinh nó cao lắm, kinh Pháp Hoa là kinh Hoa Nghiêm, người nào đọc rồi là nhà nó khảo tan nát hết trơn. Nó có lẽ là các Phật tử không bao giờ học được giáo lý như vậy đó, không bao giờ học được giáo lý gì đó. Không có kinh nào làm cho nghĩa là người ta phải tan nát hết trơn, và không có cái bài kinh nào, không có một cái bài kinh nào nó linh hiển đến mức độ như vậy. Như thầy nói đó, có nhiều khi đó bên Tàu họ mê tín đến mức độ họ điện thoại họ nói thầy tụng kinh xong rồi phải hồi hướng cho họ để họ bán nhà cho dễ, thì nó vậy thôi chắc tôi làm cái nghề đó sống luôn, sống luôn cái nghề đó luôn, sống cái nghề nữa là tụng kinh xong rồi ai có điều gì tới là thầy tụng một cái là tiêu hết, nhà bán không được ha, thầy tụng một thời là bán được nhà, thấy không? Đâu phải vậy, ta không hiểu được lời dạy của kinh đó. Rồi gọi là hồi hướng là gọi là kêu hỏi là thầy hồi hướng thì nó có chứ, bữa nào tụng kinh có hồi hướng đâu, nó hồi hướng sao không thấy gì trơn á, hồi hướng làm sao không thấy, phải không? Hồi hướng đâu phải là đồ ăn, đâu phải là thức uống đó, không phải là như vậy. Hồi hướng nghĩa là chúng ta phát tâm, nghĩa là đem tất cả những việc công đức làm được cho tất cả chúng sanh và trong đó có mình, tâm chúng ta không chấp điều nào tên gọi là hồi hướng. Lần này mình cứ tưởng rằng hồi hướng cho một người nào đó để trọn vẹn rồi đó, phải giành giật và phải chọn lựa, phải đọc tên và phải tìm kiếm người nhận được, thì đó không còn cái nghĩa của hồi hướng nữa, không còn cái nghĩa của hồi hướng nữa. Thành ra ở đây khi mà chúng ta học kinh á, và chúng ta cũng thấy rằng cái lời dạy của các bậc tổ, các bậc thầy á, có những điều rất là đơn giản mà cái người nghĩa là Phật tử chúng ta vì nghĩa là lâu nay mình bị mê lầm và mình không có học được đầy đủ mà chúng ta tự mình lừa dối lấy mình. Cũng vậy, ngài dạy rằng cứ hiểu lầm rằng kinh nào pháp nào của Phật nói ra cũng dùng chung cho một hạng, khác nào một người bệnh mà uống tất cả các thứ thuốc trị muôn ngàn chứng bệnh khác nhau, mê tín mà tưởng lầm rằng thuốc dầu chẳng hay trị chứng này cũng trị chứng kia. Đó. Cho nên uống cả vào tất cả sẽ lành bệnh của mình, thế là kẻ ấy lậm thuốc. Cũng như có kẻ quá mê tín, tin hoàng xiên vào các kinh sách đủ thứ cùng tất cả những lời của các bậc danh nhân, dầu là thánh hiền tiên Phật, kẻ ấy rồi sẽ điên đảo trí óc, kẻ mê tín nơi sự linh nghiệm thần thông và nơi pháp lý trí tuệ của Phật cũng như thế. Lời nói này là các vị biết là các vị phải lưu tâm, bởi vì ngay cả mình tin tưởng vào thần thông, mình tin tưởng vào lời nói quyền hoặc, mình tin tưởng vào những kinh sách nào đi nữa, thì Ngài nói rằng kẻ đó rồi cũng sẽ bị điên đảo trí óc. Bởi vậy khi mà các vị thấy rằng khi chúng ta tu, các nhiều Phật tử tới nói rằng không dám tu thiền, tại sao vậy? Tu thiền sợ điên. Đó, đúng vậy, là các vị sẽ bị điên. Bị điên là nó khởi sinh từ những chỗ ý niệm thế này, có nghĩa là chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được một điều gì đó. Đó. Và do chúng ta vọng thức điên đảo đó, chấp mắc vào những lời dạy hoặc những lời nói mà có người có thể lừa gạt được chúng ta. Nếu mà chúng ta không tin những lời đó, chúng ta sống với chân lý, sống đúng với hành vi nghiệp báo của mình, thì chúng ta không bao giờ bị lừa gạt, cho dù đó là những quyển kinh. Và từ đó chúng ta thấy rằng ít người, Ngài dạy rằng ít có ai là người biết mình bệnh nhẹ, tỉnh táo, biết hỏi ông thầy, nguyên quán sự học của thầy, hỏi thăm căn bệnh của mình, hỏi xem tạng phủ, học hỏi tánh thuốc, đó, của bao nhiêu thứ thuốc, hỏi trước rồi sẽ uống và trị bệnh mình sao, để cho được rõ, chánh tính, giác ngộ, rồi sẽ thực hành. Đó, đây là từng bước, mà hôm đó thầy trong cái bài mà Tứ Y Pháp thầy đã nói rằng thời gian không có, chúng ta không có đọc hết. Lần thứ hai, Ngài nói rằng người mê tín thì không bao giờ thấu chân lý và giải thoát. Kẻ mê tín mà được thiện thì rất ít, phần nhiều hễ mê tín thì tham sân si tội ác chứa đủ điều. Đã tham sân si thì đâu có chịu quán xét phân biệt, mà chẳng nuôi lòng chấp ngã để tự mình đi xuống và mãi mãi thụt lùi. Ở đây chúng ta dừng lại cái lời dạy của tổ sư và chúng ta sẽ bước qua cái phần bài kinh mà chúng ta học hôm nay. Tức là khi mà cái người Phật tử chúng ta trước khi nhận định một bài kinh thì chúng ta phải hiểu được quá trình học, quá trình hiểu biết, xuất xứ của nó. Tại sao mà thầy phải đọc lại đoạn này các Phật tử nghe, để các Phật tử biết rằng chúng ta có một cái quá trình xuất xứ. Tại sao nói rằng ngài A Na Luật mà phải bị mù mắt rồi phải trở thành nghĩa là thiên nhãn thông? Tại vì khi mà trong một cái đời sống tu hành chúng ta thiếu đi tinh cần, mà nếu chúng ta tinh cần một cách sai lầm đó, thì chúng ta cũng sẽ rơi vào một cực đoan. Giống như thầy nói rằng nếu người nào mà khổ hạnh á, mà khổ hạnh đến mức độ để làm cho con người của mình bị tàn phá, bị tiêu diệt đi đó, thì người đó cũng không bao giờ đạt được đạo. Mà nếu người nào mà hưởng thụ sung sướng phè phẫn là ăn uống đủ điều á, thì người đó cũng không đạt được sự giải thoát trong đời này. Cho nên Đức Phật mới đưa vào con đường gọi là tứ y pháp, tức là trung đạo, chánh đẳng chánh giác, các pháp tùy thuận duyên khởi, tùy nhân duyên mà hành đạo, không hề cố định ở một nơi nào. Cho nên từ đó các Phật tử mới mang một cái lăng kính rằng mình không bao giờ thấy rằng tu như thế nào để gọi rằng đúng, và tu thế nào để gọi rằng sai, hay là pháp này tại sao không được dùng ở đây mà chỗ khác mới có hiệu nghiệm. Từ đó chúng ta mới hiểu được lời dạy của Đức Phật và những cái lời dạy của tổ, tức là làm sáng cho cái người Phật tử chúng ta. Chúng ta thấy rằng mình sẽ không bao giờ bị mê mờ trong giáo lý, bởi vì giáo lý là gì? Giáo lý là đạo, mà đạo là gì? Đạo là chân lý, tức là sự thật vậy thôi. Cho nên khi mà ông Krishnamurti nói một câu chuyện mà hôm trước thầy có nói đó, tức là khi các Phật tử muốn làm đệ tử một cái chùa thì ông chỉ hỏi một câu rằng là nếu các Phật tử không biết chân lý ở đâu thì làm sao các Phật tử biết rằng ông thầy đó có thể chỉ mình đúng chân lý? Sao? Thí dụ bây giờ các Phật tử hỏi thầy mà thầy nghĩa là chỉ các Phật tử đi sai lạc đi. Như vừa rồi các Phật tử có nghe nghĩa là có một cái tà giáo, gọi là một cái tà giáo nhưng phát xuất từ nghĩa là Cơ Đốc giáo đó, tức là họ đưa ra một gọi là một cái phong trào phục hưng 10 điều răn của Đức, của Thượng Đế. Mà khi mà đưa ra cái phong trào phục hưng 10 cái điều răn đó là ở tại nghĩa là Uganda đó, là tổng cộng vậy là trong cái tự sát tập thể hoặc giết người tập thể là chết có thể lên tới cả 600 người trong một cái nhà thờ có thể thiêu cháy hết. Mà riêng trẻ con không là trên nữa là 70 đứa hoặc cả 100 đứa không chừng. Có nghĩa là khi chúng ta sẽ bị rơi vào trong điều đó, tức là khi chúng ta không hiểu được cái lời dạy chúng ta không hiểu được, chúng ta chấp thủ vào một cái điều đó gọi là cái bằng kiến thủ, giới cấm thủ á, thì chúng ta sẽ rơi vào những tội ác không bao giờ có thể tha thứ được. Ở đây cái đạo cũng vậy, đạo không bao giờ làm cho người ta có thể đi vào con đường ác, bởi vì đạo là chân lý, là sự thật. Mà nếu mà mình không biết chân lý sự thật thì bây giờ mình cứ tưởng rằng cái người đó có thể giữ mình, đưa mình tới được chân lý. Thì Krishnamurti nói câu nói đó, nói nếu mà các vị không biết được chân lý, làm sao các vị biết rằng thầy đó có thể dẫn mình đúng chân lý? Bây giờ ông dẫn đi sai cho nên ông mới đưa tới cái vụ là tự sát tập thể, hoặc giết người tập thể tới 500-600 người. Các vị biết là riêng một cái luộc ở miền Trung không á, nó luộc mấy tháng trời thì chết 500-600 người, mình nghe là nhiều. Ở đây chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ không là chết 500-600 người, chỉ vì một cái gọi là hướng dẫn sai lạc và nghĩa là mê tín hoàng thiên. Chúng ta sẽ bị đi sai điều đó. Mà bất cứ cái đạo nào mà người ta lầm lẫn, người ta lạm dụng cũng có thể đều đưa đến con đường đó, bởi vì cái đó gọi là mê đạo. Mê đạo chứ không phải là học đạo. Học đạo tức là học chân lý. Học chân lý là học cho mình, không phải học cho ông thầy, không phải học cho cái đạo, mà chính mình phải đạt được chân lý đó. Đó là cái ý niệm mà Krishnamurti muốn đưa đến cho các vị và chúng ta. Ở đây đó, chúng ta sẽ đi vào cái bước thứ nhất. Cái câu nói thứ nhất là khi chúng ta dẫn cái bài câu chuyện này rồi, chúng ta sẽ học từng bài, bởi vì cái bài này thầy nghĩ rằng hơi dài. Lúc đó Đức Phật từ ở cái vườn Lộc Giả xa lắm, ngài mới dùng tha tâm thông, ngài biết được cái ngài nghĩa là A Luật khởi lên ý đó, ngài mới dụng thần thông và hiện ra giống như một lực sĩ hiện ra. Hiện ra xong rồi ngài mới nói rằng lành thay A Na Luật, thầy ở chỗ yên tịnh ngồi tịnh tọa tư duy, tâm đã nghĩ thế này, đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục. Tức là ngài lặp lại nghĩa là bảy điều ngài A Na Luật nghĩ. Tức là đạo từ vô dục chứ không phải là đạo từ hữu dục, đạo từ tri túc chứ không phải là đạo từ nhòm tẩm, đạo từ viễn ly chứ không phải là đạo từ nơi sự ưa tụ hội, đạo từ tinh cần chứ không phải là đạo từ biến nhát, đạo từ chánh niệm chứ không phải là đạo từ tà niệm, đạo từ định ý chứ không phải là loạn ý, đạo từ trí tuệ chứ không phải là từ ngu si, và đạo từ chỗ không hí luận, không thích hí luận, không thực hành hí luận để được chứng đắc. Thì cái điều thứ bảy là Đức Phật đưa ra, tức là điều thứ bảy là Đức Phật nói thêm cho ngài Na Luật, tức là đạo là từ cái chỗ không hí luận. Các vị biết không hí luận là gì không? Hí luận tức là cái từ này trong Phật pháp mới hay có, tức là hí luận tức là nói cho vui, nói cho nhiều người nghe, nói vui vẻ chơi xúm lại cho đông, để nói chuyện người này, nói chuyện người kia, người này nghe rồi phát